Này Misty,
ơi ơi,
tại sao lúc nãy đầu chương trình cậu lại bảo đời mỗi người chỉ cần đạt được 3 mục tiêu: trồng một cái cây, viết một cuốn sách và có một đứa con?
Hai cái sau thì chưa có nên chưa biết, nhưng cái đầu tiên quả thật là rất hấp dẫn. Cứ thử một ngày cậu có một cái cây để chăm sóc, để được nhìn nó xinh đẹp lên từng ngày, thích lắm luôn ấy.
Tất nhiên, tớ cũng hiểu được cây xanh xinh đẹp như thế nào rồi. Mấy tháng trước, tớ có đi xem The Lorax, cũng hiểu được một thế giới mà không có cây xanh thì sẽ như thế nào.
Còn tớ thì thấy đau lòng nhất là lúc đi xe về, hôm đầu tháng 4 ấy, nhìn Sài Gòn qua cơn bão, bao nhiêu là cây cổ thụ bị bật gốc, ngổn ngang hết trong lòng.
Vậy thì tại sao ngày hôm nay chúng ta không cùng tìm hiểu về cây xanh nhỉ? Biết đâu lại phát hiện ra rất nhiều điều thú vị về cây xanh mà chúng ta chưa được biết đấy.
Được thôi, để gõ Google xem sao, trong lúc ấy cậu đọc sách đi nhé.
Ok.
Các bạn thân mến, từ lâu con người và cây xanh có mối quan hệ hỗ tương. Cây xanh cung cấp cho chúng ta khí O2 để thở và hấp thụ khí CO2 do quá trình hoạt động của chúng ta thải ra. Cây xanh là nhà máy cải tạo chất lượng không khí cho chúng ta sống bằng cách lọc tất cả bụi có hại cho phổi chúng ta. Bạn có biết không, khoảng 1/2 hectare cây xanh có thể cung cấp một lượng O2 đủ cho 18 người.
Cây xanh có khả năng làm sạch môi trường. Trong quá trình tổng hợp dinh dưỡng, cây xanh hấp thụ khí carbonic và một số loại bụi có hại khác thải ra môi trường do quá trình hoạt động của con người và biến đổi những khí đó thành khí oxy cho chúng ta hít vào.
Giảm nhiệt độ và tiếng ồn. Và mùa hè, dưới tán lá, nhiệt độ có thể giảm từ 2 đến 4 độ C bằng cách tiết hơi nước qua khí khổng của lá và ngăn cản không cho ánh sáng mặt trời chiếu thẳng xuống mặt đất và giảm hấp thụ nhiệt trên nhựa. Cây xanh hoạt động như vùng đệm hấp thu tiếng ồn vì lá cây và thân cây chia cắt nhỏ sóng âm thanh. Theo nghiên cứu của Bộ Năng lượng Hoa Kỳ, nếu trồng đai rừng rộng 30m và cây cao 12m có thể giảm được 50% tiếng ồn.
Cây xanh có khả năng cải thiện sức khỏe. Cuộc sống ở thành thị luôn luôn đòi hỏi con người hoạt động như một cỗ máy. Công việc và cuộc sống chịu nhiều áp lực nặng nề. Do đó, sau những giờ làm việc căng thẳng, được thư giãn trong công viên, vườn cây hay các nhà hàng có nhiều cây xanh sẽ làm cho con người giảm bớt đi sức nặng nề về thể chất cũng như tinh thần.
Các nghiên cứu y học mới đây cho thấy rằng bệnh nhân điều trị trong phòng cây xanh hoặc các khoảng không xanh thì bệnh có khuynh hướng phục hồi nhanh hơn. Cây xanh còn tôn tạo thêm nét thẩm mỹ cho các công trình kiến trúc, chống xói mòn và điều tiết nước. Tán lá cây ngăn cản mưa rơi trực tiếp xuống mặt đất và hệ thống rễ là những con đập nhỏ li ti có nhiệm vụ giữ và điều tiết nước.
Đối với những nơi có nhiều cây xanh thì việc cho thuê văn phòng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều và giá thuê sẽ cao hơn. Hoặc các cửa hàng buôn bán sẽ tấp nập hơn ở những nơi có nhiều cây xanh. Ngoài ra, cây xanh còn có tác dụng như một vành đai bảo vệ các khu công nghiệp, khu dân cư nhằm hạn chế sức tàn phá của những cơn gió mạnh hay lốc xoáy trong mưa bão. Hơn nữa, cây xanh còn là nơi trú ngụ cho một số loài động vật và côn trùng.
Những năm gần đây, diện tích cây xanh đô thị chẳng những không được mở rộng là bao mà còn bị thu hẹp. Nếu quản lý và bảo tồn không khéo, những cây cổ thụ quý, cây xanh mang đặc trưng của thành phố có thể biến mất.
Đảo một vòng qua các tuyến đường trong thành phố, qua những con đường dọc bóng cây, ai ai cũng thấy thích thú. Nhưng trái ngược lại với cảm giác thoải mái đó là cảm giác bực bội, khó chịu khi chứng kiến những hình ảnh chướng mắt mà con người đang hành hạ cây xanh. Hàng cây đang gồng mình gánh chịu, nào là đinh này, ổ điện này, bảng hiệu quảng cáo hay những mặt hàng kinh doanh của người dân. Ngoài ra thì việc nâng cấp cải tạo vỉa hè trên một số tuyến đường cũng ảnh hưởng đến sức khỏe của cây xanh nữa.
Một thành phố tốt đòi hỏi cần có 4 yếu tố: mảng xanh, green space, không gian công cộng, public space, giao thông, transport và các hoạt động công cộng, public events, activities. Ở nước ta, quá trình đô thị hóa đang diễn ra rất mạnh mẽ cho nên quỹ đất dành cho việc trồng cây xanh bị thu hẹp dần.
Nếu không có những hành động kịp thời, chúng ta sẽ bỏ lỡ đi những giá trị quý báu của cây xanh, bỏ qua những hồi ức đẹp từ những cây cổ thụ, những hàng cây mang lại những giá trị ký ức, thẩm mỹ và đặc trưng cho thành phố, cho vùng đất mà chúng ta đang sinh sống.
Nhưng hành động thì phải hành động như thế nào Bảo Bình nhỉ?
Hãy chờ đến tiểu mục hành động xanh như Misty. Chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ với các bạn thính giả được không?
Ok, chọn nhạc đi kìa.
Đã đi đâu về đâu. bên dòng sông, ngước mắt thấy mùa đông đã về, đêm chiếc lá rụng cuối chân đồi, bỗng dưng hát vu vơ mà thôi. Hỡi chiếc lá nào bay về trời, có gửi lời với tôi, hãy giữ lấy giùm tôi nụ cười và được tin ở con người. Sớm thức giấc chợt nghe mùa đông ướt nước mắt vì tay em gầy, đêm lá rớt rụng cuối chân đồi, lá xanh có phai như đời em. Hỡi thế giới ngày mai về đâu, cất tiếng hát để vơi nỗi sầu, tiễn chiếc lá về chốn xa vời, bỗng dưng hát vu vơ mà thôi. Hỡi chiếc lá nào bay về trời, có gửi lời với tôi, hãy giữ lấy giùm tôi nụ cười và đừng tin ở con người. Chiếc lá nào bay về trời, chớ ngại ngùng với